Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chưa đầy hai tuần nữa là năm Canh Dần bắt đầu có mặt. Ba tuần trước cũng tại giảng đường này, chúng tôi đã chia sẻ về các thành ngữ liên hệ đến chú cọp. Và hôm nay chúng tôi sẽ dành thêm một buổi nữa, nhưng phân tích về chuyện ngụ ngôn Phật giáo liên hệ đến con cọp. Trong dân học Phật giáo, cọp được đề đập không nhiều lắm như là con sư tử. Và hai câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ đó, một câu chuyện rất là quen thuộc có tựa đề là cọp rượt chuột cắn. Câu chuyện thứ hai đó, được trích ở trong Kinh Bách Dụ, tức 100 câu chuyện ngụ ngôn Phật giáo, chuyện thứ 93. Chuyện thứ hai thì ít được người biết đến, vì phần lớn đó, Kinh Bách Dụ chỉ được giảng dạy trong trường trung cấp Phật học. Tăng Ni Sinh có nơi đó vào năm thứ nhất, có chỗ năm thứ hai sẽ được học 100 câu chuyện ngụ ngôn. Như chúng ta biết là chuyện ngụ ngôn là chuyện không có thật. Mượn con vật để nói về con người. Và đây cũng là cái cách thức an toàn. Tại vì những cái ngụ ý mà tác giả của các câu chuyện này thường là ẩn danh, muốn đề cập đến đó, nó liên hệ đến những vấn đề trí khôn của loài người. Và đến lúc đó nó là một cái gì đó biếm nhẹ, tấn công vào những giới chức lãnh đạo, các chính thể ở trong giai đoạn mà chuyện được ra đời. Đọc vào các câu chuyện ngụ ngôn đó, thì mọi người có thể có cách thức giải mã khác nhau. Trên cái cấu trúc khung sườn chung, để từ đó mỗi người tự cảm nhận câu chuyện và rút ra bài học cho riêng mình. Chuyện ngụ ngôn Phật giáo thì ít được người biết đến, vì nó chỉ được giảng dạy trong các trường Phật học thôi, chưa đi vào trong văn học dân gian. Ngoài những cái chuyện như là mù rờ voi, hầu như ai cũng biết. Chuyện cọp đuổi chuột cắn bắt đầu bằng một bối cảnh không gian là rừng. Một chàng thanh niên bỏ nhà ra đi tìm niềm vui ở ngoài đường. Hoàn cảnh đưa đẩy, anh đã nhận lấy rừng trở thành như là một cái không gian sống của mình. Một hôm nọ băng qua một cánh rừng khác để tìm kiếm xem coi có gì đặc biệt hơn với những gì mà anh đang có. Cánh rừng xanh ngát, âm u, nhiều tiếng chim hót líu lo đã thúc đẩy làm cho chàng thanh niên ngày càng tiến sâu hơn vào trong rừng. Các loại cây trái đang giai đoạn đưa hoa làm cho người ta ngây ngất, thì bỗng dưng một chú cọp xuất hiện to thô lù dữ tợn lao tới. Phản ứng của chàng thanh niên là bỏ chạy, chạy bắn sống bắn chết, chạy làm sao để tìm lấy sự sống thôi. Chú cọp vẫn rượt đuổi theo. chạy đâu được khoảng 15 phút á, thì đường cùng rồi. Trước mặt mình là một cái vực thẳm, nhưng vì nó là cái khu rừng rậm cho nên nó là cái vực này không phải là một cái vực không, toàn là đá và nước. Dưới vực thì khô, các cây sừng sinh thái thiên nhiên lâu năm quá tạo ra những cái sợi dây giống như là dây thòng lọng. Và chàng thanh niên không còn cách nào khác là phải liều mạng để tìm lấy sự sống, chụp lấy những sợi dây xanh thòng lọng. Vì cái quán tính của động tác chạy quá nhiều cho nên đó, khi chụp lấy sợi dây đó thì cơ thể anh ta bị đông đưa thế này. Dù sao đi nữa cũng là một cái may mắn thoát chết. Chú cọp gầm gừ ở trên vực nhưng không dám lao xuống vì lao xuống sẽ chết. Chàng thanh niên cảm thấy nhẹ nhõm thở phào, nhưng nhìn xuống bên dưới thì bên dưới cũng có một con cọp khác. Sợ quá không dám nhìn xuống nữa, một mặt đó, dẫn đến tình trạng là trống mặt, mặt khác là sợ là một sự sơ suất nhỏ có thể làm mồi cho chú cọp bên dưới. Người ta bắt đầu liếc mắt đưa trái đưa phải, dùng lực ghi lại để động tác đu đưa đó nó giảm bớt đi. Đu đưa càng nhanh tốc độ thì làm cho cái trọng lực á của cơ thể anh nó sẽ nặng hơn, và do vậy sợi dây sẽ khó có thể kéo dài được tính chiều được của nó. Bản kinh tiếp tục mô tả, nhìn trước trái và sau đó anh ta thấy 5-7 chùm nho, lòng cảm thấy hân hoan hơn, nỗi khủng hoảng vì sợ chết bởi cọp bắt đầu liễm tắt dần dần. Một tay ghi chặt lấy sợi dây đu đưa, hai chân được bấu vào nó, và một tay vối lấy hái được một vài trái nho đưa vào miệng cắn nhai, có cảm giác rất ngon lành. Ngước mặt lên nhìn ở trên cái bờ vực, chú cọp vẫn đang còn chầu trực. Hai chú chuột trắng và đen đang gặm nhấm cái sợi dây. Anh ta bắt đầu quán tưởng mọi khổ đau đang không có trước mặt mình để quên đi cái khủng hoảng đang hiện hữu, và chỉ nhớ đến cái việc là ăn trái nho thật ngon. Chuyện ngôn ngôn này mô tả rất ngắn gọn, và mỗi một hình ảnh của nó trở thành là một triết lý để chúng ta cùng suy nghĩ. Phần lớn các tác giả có khuynh hướng về thiền học của Nhật Bản sử dụng chuyện ngụ ngôn này như là một sự minh họa về học thuyết hiện tại lạc trước, tức là giữ tâm trong trạng thái an vui trên nền tảng của hiện tại với mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra như chúng đang là. Hiện tại lạc trú nó khác với cái chủ nghĩa hưởng thụ của nhiều trường phái triết học ở phương Tây, ăn mặc ngủ nghỉ hết, tương lai ra sao thì cứ ra, còn trước mắt cứ tìm lấy hạnh phúc các giác quan là lòng cảm thấy vững dạ an vui rồi. Những người trải niềm an vui hạnh phúc trên các khoái lạc giác quan đó thường bị đánh mất chính mình, rồi cái nhu cầu của lòng tham và cái phản ứng tâm lý dẫn đến sự nhiễm đắm đó, nó luôn luôn diễn ra theo cái cách thế là ngày càng nặng hơn, bám víu nhiều hơn và khó thoát ra nó. Ta thử quan sát các chàng trai mới lớn, nhìn thấy cha chú anh và những người đàn ông khác phì phà điếu thuốc lá thả lên trời, tạo thành hình thù của chữ O, chữ U, chữ Y. Lòng cảm thấy hân hoan như là một cái gì đó rất hoàn mục, và thầm tưởng trong đầu của mình rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ làm như thế để tôi chứng tỏ rằng tôi đã trở thành một người lớn. Lần đầu tiên đưa điếu thuốc vào trong cơ thể đó, vừa bị sặc, vừa bị nồng, vừa bị hơi sai sai. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì cái cảm giác làm quen đó đã bắt đầu xuất hiện rồi. Đến lần thứ năm, thứ sáu thì cái ghiền bắt đầu có mặt. Vì trong điếu thuốc lá nó có rất nhiều các loại độc tố, cho nó có chất ghiền. Và khi muốn rũ bỏ nó thì không phải đơn giản tí nào. Hằng ngày ta có thói quen nuôi dưỡng và tập tành các hành động theo các khuynh hướng và nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng chi đến mình hết á. Nhưng khi đến lúc nhận diện ra được rằng các thói quen đó là có tác hại, cần phải dừng lại, thì việc dừng lại không phải giản đơn tí nào. Nếu không có bản lĩnh, lòng tinh tấn, nghệ thuật tháo dỡ và những khích lệ chân thành đúng phương pháp, thì người ấy sẽ trở thành nạn nhân của những thói quen. Nuôi một thói quen thì dễ, mà bỏ một thói quen là khó lắm. Thì khuynh hướng ngày càng tăng trưởng của thói quen sẽ làm cho chúng ta thiếu nó là chịu không nổi. Có nhiều người bỏ nó lại tiếc nữa, hoặc là tạo ra những cái cơ sở biện hộ để cho rằng là nếu thiếu nó, công việc, nhất là những cái hoạt động khác nữa, cho nên bị trì trệ. Và do vậy việc duy trì thói quen xấu đó nó trở thành là một cái gì đó dễ được thông cảm, dù là biện hộ hay là thừa nhận đó là một khuyết tật, thì thói quen vẫn có tác hại rất xấu đối với con người. Trong câu chuyện cọp rượt chuột cắn đó, thì hình ảnh biểu tượng được sử dụng trong văn học Phật giáo rất là có chiều sâu. Chú cọp tượng trưng cho nghịch cảnh và kẻ thù, vì cọp không bao giờ kết thân với ai ngoài chủng loại của nó. Con cọp từ lúc được sinh ra cho đến lúc ra đời đó, mạng sống của nó ngày này qua ngày khác được nuôi dưỡng bằng sự chết của các loại động vật nhỏ hơn, yếu hơn. Cho nên khi gặp bất cứ món mồi nào, cọp đều có khuynh hướng tấn công, thích thú trong tấn công và hạnh phúc trong sự nghiền nát đối phương để đưa lấy mạng sống của mình. Kẻ thù tức là những người có khuynh hướng đối lập với những gì mà ta đang theo đuổi một cách chân chính đó, cũng có những cái thói quen tương tự như vậy. Con chuột trong Phật giáo tượng trưng cho thời gian, nhất là con chuột nó gắn liền với động tác là đang gặm nhấm đó. Mỗi một cái động tác gặm nhấm của con chuột vào những cái sợi dây đu đưa sẽ làm cho sợi dây này đó ngày càng rút ngắn về tuổi thọ của nó. Chuột trắng tượng trưng cho ban ngày, chuột đen tượng trưng ban đêm. Và thời gian vô thường đó, nó trôi qua một cách rất là chóng vánh. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Từ lúc nghĩ lại, tưởng chừng như là một thoáng chốc thôi. Sống trong một hoàn cảnh khi mà có quá nhiều nghịch cảnh như là cọp, tạo ra sự đe dọa về tính an toàn tính mạng cũng như là những cái phương diện khác liên hệ đến đời sống. Và cái tính đe dọa đó nó được rút ngắn bởi thời gian để làm cho các nạn nhân nằm trong cái cuộc bị đe dọa này phải đối diện với cái vô thường, có thể là chết trong gang tấc. Cho nên phước báo đó gieo trồng một cách có nghệ thuật trên tinh thần vô ngã vị tha sẽ là vị hộ pháp rất quan trọng, giúp đỡ cho người gieo trồng phước báo vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn, và tối thiểu sẽ trở thành như là một vị vệ sĩ an toàn cho chúng ta. Trận động đất ở Haiti vào tháng Giêng 2010 là một nỗi đau kinh hoàng cho toàn cầu. Đất nước Haiti trong mấy chục năm vừa qua đó bị nội chiến, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, xã hội trở nên bị phân tranh, các chính trị gia thì hầu như không đấu tranh cho quyền lợi của con người mà dành cho đảng phái của mình, lại bị mất cái eo động đất dẫn đến cái chết gần 200.000 người. Cái đây vài hôm thì đoàn cứu hộ nghĩ rằng là sẽ không còn ai sống sót nữa nằm ở trong những đống gạch vụn, bây giờ chỉ có việc cào các đống gạch vụn ra để khai thông những cái gì đã đổ nát thôi. Thế là phát hiện ra có một chàng thanh niên nằm đó mười mấy ngày không chết, không ăn không uống, trong tư thế là bị gạch đổ nát đè lên. Đó là một tình huống hết sức hy hữu. Cơn sóng thần ở Nam Á và Đông Nam Á cách đây vài năm, vài chục ngàn người cũng đã chết. Và một tin hy hữu được báo chí đưa, một cô bé khoảng mấy tháng tuổi bồng bềnh ở trên nước lục như thế mười mấy ngày mà cô không chết. Cô không biết bơi, cũng chưa từng biết cầu nguyện, không biết Chúa là ai, cũng chưa xác định được rằng là mình có theo tôn giáo hay không, mà vẫn sống nhân răng trong khi mẹ cô, cha cô, những người biết bơi biết lội chết hết. Lý giải hai tình huống đó dưới góc độ tôn giáo thì người ta sẽ nói đó là mầu nhiệm của Thượng Đế. Như cô bé này tồn tại nằm ở trên mảnh đất của Thái Lan, đất nước Phật, thì người ta sẽ nói là đó là mầu nhiệm của Đức Phật. Phật thì trong Phật giáo thì có nhiều người nào đi theo Tịnh Độ Tông thì đó là mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Dầu lý giải nó dưới sự mầu nhiệm gì đi nữa thì ta vẫn phải thừa nhận rằng cô bé mấy tháng tuổi sống còn ở trong sóng thần, chàng thanh niên mười mấy ngày nằm ở dưới đống gạch vụn không hề ăn uống mà vẫn sống là do phước báo về tuổi thọ đã được gieo trồng nhiều đời kiếp, cho nên cũng cùng một hoàn cảnh công nghiệp giống như nhau, phần lớn đều chết tại chỗ, chết trong nhà thương, chết đau đớn, chết nát thân, hay là chết một cách bình an. Trong khi đó, những người có phước về tuổi thọ mạng sống đó vẫn bình thường. Chàng thanh niên bị cọp rượt trong câu chuyện ngụ ngôn cũng thuộc về tình huống đó. Vào trong khu rừng mà mình chưa biết nó như thế nào, chạy đến cùng đường thì nó có vực, mà dưới cái vực lại có những cái dây thòng lọng, nó cứu mạng trong gang tấc thôi. Chỉ cần trễ chừng 10 giây thôi là cọp nhảy vồ tới, xé nát thịt ra là tiêu rồi. Vì đó phải tin nhân quả và phước báo. Gieo trồng phước theo đạo Phật đó, phải phát khởi từ cái tâm từ bi, không có phân biệt. Và khi thực hiện một hành vi cứu giúp hay là ban tặng, người thực hiện nó phải có niềm hoan hỷ trước khi làm, hạnh phúc đang khi làm, sau đó hoàn toàn không hề có một nuối tiếc nào sau khi làm, dầu cho người tiếp nhận đó có trả bằng những cái ăn quán giang hồ. Thì quả phúc của hành vi thiện ích này nó sẽ trổ tỷ lệ thuận rất nhiều lần so với một tình huống bình thường không có cái dụng tâm tương tự. Cho nên nhân quả không bao giờ nó diễn ra theo cái góc công thức. Đầu tư một điêu tên thì có kết quả là một điêu tên, đầu tư một việc có kết quả một việc. Có những tình huống á, gieo một mà hưởng đến vài trăm, có những tình huống gieo vài trăm mà không hưởng được cái gì hết. Ảnh hưởng bởi điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, tác động xung quanh, tâm ý của con người. Tu học Phật là để thực tập cho chúng ta trải nghiệm tấm lòng từ bi đối với mọi người, mọi loài. Và đừng bao giờ mong rằng là tôi làm việc tốt đó để đến một lúc nào đó khi lâm vào hoàn cảnh tương tự tôi được người khác giúp đỡ. Đó là mặc cả nhân quả. Thì tâm lượng của mình bắt đầu nó nhỏ xuống rồi. Còn người đi theo tinh thần Bồ Tát Đạo thì thấy rằng đó là một việc làm không thể nào không làm. Và làm như thế là giúp cho một người vượt qua được nỗi khổ đềm đau. Và bản thân người làm cảm thấy được hạnh phúc khi mình trải nghiệm được điều đó. Sau này nó có trổ quả cho mình hay không, nó không phải là mối quan tâm của chúng ta. Quan tâm là ta dập tắt được một nỗi đau, mang lại một niềm hạnh phúc cho người khác. Đó là cách huấn luyện tâm lượng. Và những tâm lượng cao thượng như thế thì thường trổ những cái quả phước báo an vui trong cuộc đời. Do đó đừng bao giờ tin vào Thượng Đế đã cứu chúng ta vượt ra khỏi cái tai ác do gì mình cầu nguyện, hay là các thần linh phù hộ chúng ta trong những hoàn cảnh ta gặp những sự khốn nguy. Có những trường hợp ngẫu nhiên nhưng được lý giải theo mê tín làm cho chúng ta có cảm giác rằng giữa cái cầu và quả đạt được có mối liên hệ biện chứng, trên thực tế chỉ là một sự tình cờ. Do đó tốt nhất là gieo trồng phước báo. Thì theo tiến trình tự nhiên đó, dù không có cầu gì đi nữa, đến lúc quả trổ là nó trổ thôi. Đó là tinh thần kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dùng bằng những cái cặp từ rất là ấn tượng: nhân, duyên, quả, báo, bổn, mạc, cứu kính, như thị là như thị. Tại dịch nôm na trong tiếng Việt là như thế này: nếu nhân như thế, duyên như thế thì phải có một kết quả như thế, đầu đuôi rốt ráo trước sau của vấn đề đó như vậy là như vậy thôi, muốn khác hơn cũng không được, muốn ít hơn cũng không được, mà muốn nhiều hơn cũng không được. Nó là nhân quả như là một quy luật. Cho nên hiểu được cái quy luật nhân quả này đó, ta bớt vọng cầu đi, tâm trở nên cao thượng hơn, làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn, thì những cảnh huống lâm nguy như là chàng thanh niên gặp cọp, ta không cầu nguyện gì lúc đó, sợ muốn chết, chạy hoàng xiên bán sống bán chết để mà tìm sự sống, mà làm còn gì đâu nhớ đâu để mà cầu nguyện nữa, không ạ, lúc đó vẫn không chết. Còn có người dù có nhớ đi nữa, có cầu nguyện cỡ gì đi nữa mà không có phước báo với sự sống thì lúc đó, đến lúc đó chết là phải chết thôi. Nho giáo và những người theo nhất thần á thì mê tín vào định mệnh, cho nên họ nói rằng là trời kêu ai nấy dạ. Chàng thanh niên này trời chưa có kêu, có lẽ là trời lúc đó đang ngủ quên, dụi mắt nhìn không thấy cho nên không kêu, anh ta sống còn. Không có chuyện đó. Nhân duyên kêu ai nấy dạ thì đúng, thì nhân duyên đó là mối quan hệ đa chiều của nhân quả. Thượng Đế vốn có thật nên không có quyết định cho ai sống ai chết, ai tốt ai xấu, ai hạnh phúc ai khổ đau. Bài học thứ hai ta rút ra được câu chuyện là gì? đến lúc gần chết mà vẫn còn liều mạng trong hưởng thụ. Sự liều mạng đó là gì? Nhìn thấy các chùm nho rất ngon, lòng khởi lên sự thèm muốn, tay bắt đầu nhói tới để chụp lấy những trái nho và đưa vào trong miệng ăn ngon lành. Rất may đây là chàng thanh niên, chứ nếu mà người có tuổi chút xíu vói hái chưa kịp được trái nho là rớt xuống dưới là cộp dưới là ăn mất tiêu. Bây giờ ta thử đổi cái công thức, đến chết vẫn liều mạng bằng liều mạng là chết, thì ý nghĩa giáo dục đó rất là cao. Còn có nhiều người là cảm thấy hạnh phúc trong sự liều mạng mạo hiểm, cái đó ta tạm gọi là chết lãng xẹt. Ăn có mấy trái nho mà phải bỏ mạng ở dưới vực sâu như thế chắc hẳn không phải là sự thông minh. Vấn đề quan trọng nhất là gì? Ta giữ được cái sự sống. Mà khi có sự sống á, không phải chỉ có những trái nho mà còn có những trái táo và hàng trăm ngàn các loại thực phẩm ngon miệng khác mà ta thích thú, ta có thể ăn suốt cả cuộc đời vẫn chưa hết mà. Kiếp này ăn chưa đủ, kiếp sau ăn tiếp và không sao. Cái kịch tính của câu chuyện nó nằm ở chỗ là gì? Đối với cái chết, chàng thanh niên không tìm giải pháp để thoát khỏi cái chết mà lại đi tìm những phương pháp hưởng thụ. Vì trong đầu anh ta có thể khởi lên một cái suy nghĩ rằng trước sau gì tôi cũng chết, bò lên trên thì cọp ăn, thả tay mình rớt xuống vực, nếu cọp ở dưới không ăn thì mình cũng nát thân. Sợi dây đông đưa mà có hai con chuột gặm nhấm, trước sau gì nó cũng đứt. Thà ăn hưởng thụ trước khi chết còn sướng hơn. Đó là quan niệm vô cùng sai lầm. Rất nhiều người về tuổi xế chiều, nhất là đàn ông, thường có suy nghĩ như vậy. Mấy chục năm tôi phụng sự cho cuộc đời như đó đủ rồi, bây giờ phải đến cái tuổi hưởng thụ chứ, phải ăn sung mặc sướng, cái gì hưởng được là cứ hưởng. Và do vậy có nhiều người đã bắt đầu đổi tính, rồi có một số người bắt đầu muốn hồi xuân, muốn đi ngược lại cái quy luật của thời gian mà. Nhưng không ngờ rằng là hưởng thụ ở cuối cuộc đời là đại họa. Là bởi vì về phương diện sinh học đó, cơ thể của người lớn tuổi tiêu thụ ít hơn cái lượng calorie, mà ăn quá nhiều làm cho dư thừa năng lượng, nó dẫn đến những sự ham muốn, những cái đòi hỏi mà nó không thích hợp với cái lứa tuổi nữa. Năng lượng calorie đó không được tiêu thụ, nó dẫn đến nhiều cái chứng bệnh. Tâm hưởng thụ nhiều đó mà nếu vô thường diễn ra ngay lúc đó thì việc tái sanh chắc chắn rơi vào cái cảnh giới không tốt đẹp tí nào. Cho nên tuổi xế chiều không phải là tuổi hưởng thụ mà là tuổi để tu. Dĩ nhiên là ta phải tu từ trẻ, nhưng mà ở tuổi về già phải tu nhiều hơn nữa. Nhiều khi mới cười khi sáng, cái chiều trở thành người thiên cổ rồi. Có nhiều người đối diện với cái chết rồi vẫn không muốn thừa nhận nó, vì ta tiếc nuối mà. Là do vậy cái chết nó sẽ làm cho những người còn lại đau đớn hơn, mà bản thân người đã đi cũng không phải là hạnh phúc gì. Do đó trong mọi tình huống ta phải lấy công thức tứ diệu đế làm chuẩn để giải quyết các vấn đề. Tứ diệu đế dạy ta có bản lĩnh là nhìn vào cái thực tại đang diễn ra. Trên cọp, dưới vực sâu cũng là cọp. Sợi dây đung đưa thì bị hai con chuột trắng đen đang gặm nhấm. Vấn đề còn lại là phải làm sao thoát khỏi cảnh hiểm nguy này. Cứ nỗ lực hết mình, mà nếu giả sử có chết giữa chừng đi nữa, thì cái bản lĩnh trong sự tinh tấn đó sẽ làm cho chúng ta có một cái cảnh giới tái sanh rất là tốt. Và khi sanh ra với một hình thù mới, thì người đó là một người rất là bản lĩnh, hùng dũng, không bao giờ khuất phục hay là chịu thua trước bất cứ những cái khó khăn nào. Đó là tốt. Ví dụ như chàng đã biết rằng là để cái trọng lượng của mình đu đưa trên sợi dây. Khoảng chừng nửa tiếng khi mà hai con chuột gặm nhấm làm cho sợi dây bị đứt thì mình sẽ chết. Thì trong vòng nửa tiếng đó, thay vì đầu tư vào sự hưởng thụ các trái nho mà không có đó, con người cũng không có chết, cũng không mắc mắc cái gì hay là thiếu cái gì, thì hãy dành thời gian còn lại đu đưa để nhảy qua cái vực bên kia. Nếu may mắn mà bám được cái thành bên kia thì sự sống có mặt, còn không thì chết. Chết hơn sớm hơn nửa tiếng cũng đâu có sao. Ít ra ta đang nỗ lực để tìm ra một giải pháp, còn hơn là chấp nhận đó bằng sự hưởng thụ. Vào các bệnh viện, dầu là Đông hay là Tây, phương pháp hiện đại hay là cổ truyền, khi mà một bệnh nhân đó đến giai đoạn không thể nào chữa trị được nữa đó, thì các bác sĩ, các lương y sẽ nói một câu thế này: về nhà nếu bác ấy có muốn ăn gì, các anh chị cứ để cho bác ấy ăn. Câu đó biết rằng là nay mai sẽ chết đấy. Ta không dùng từ chết, ta kỵ, sợ xui, hoặc là sợ bị đổ trách nhiệm, nên cứ cho ăn thoải mái, tức là hưởng thụ đến giờ ăn cuối. Giống như cái đèn lóa sáng lên chút xíu là đứt cái bóng đèn cũng không sao. Có nhiều người bị sơ gan cổ trướng đó, thì cái nhà là lương y ta sẽ tư vấn thế này: con ốc bu á, nó có những cái dược tính chữa trị được, kéo dài được, làm cho gan giảm đi cái tiến trình chương sinh. Cho một ngày ăn khoảng chừng 10 con ốc bu thì có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài ba tháng. Vấn đề đặt ra là sau vài ba tháng đó, hoặc tệ hơn là vài ba ngày, thì sẽ sống tiếp theo là cái gì? Cũng tiếp tục là chương sình cái bụng bể nước, ăn vô cũng không được, tiêu hóa cũng không xong, một ngày phải có nhu cầu rút nước trong cái bao tử ra đến nhiều lần, tốn nhiều tiền. Cái đau nhức hành hạ làm cho người đó chết dần chết mòn trong sự hôn mê. Thì việc kéo dài thêm 5 ngày 7 bữa bằng nghiệp sát của các con ốc bu bị chết, phải chăng là phước hay là không phải phước? Cho nên thương người thân của chúng ta bằng cách là để cho người đó kéo dài thêm một cái gì đó ở tuổi xế chiều là tốt. Nhưng ta phải xét thấy rõ là người đó có đủ bản lĩnh để đối diện với cái khổ của tâm trên nền tảng đau của thân hay không. Nếu câu trả lời là không thì cũng không nên làm như thế. Cho nên không cần phải chu cấp thêm cái gì đó cho người đó hưởng thụ nữa, mà hãy làm sao để cho người đó giảm bớt cái sự khủng hoảng tâm lý, đối với cái chết không còn sợ chết, để vượt qua cái chết một cách an toàn. Và đây là điều rất quan trọng mà những người đệ tử Phật cần phải lưu tâm để hộ niệm cho người thân ở phút ra đi. Hoàn cảnh của chàng thanh niên thì không có thuận lợi, trên cọp, dưới cọp, giả sử không có cọp, rớt xuống cũng chết, rồi hai con chuột gặm nhấm nữa, vô thường, thời gian chóng vánh, là lúc chúng ta là nghĩ tự đến toàn là những chuyện gì đâu không. Ai tìm kiếm sẽ có thể bắt gặp. Đi về hướng phía mặt trời, ta có cơ hội bỏ sau lưng bóng tối. Sau cơn mưa trời lại sáng, đó là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà có nhiều tình huống mình lâm vào cái hoàn cảnh bi đát đó, không phải tự nhiên mà nó có như thế, ta phải nỗ lực để vượt qua. Rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn hiểu lầm học thuyết nhân duyên của Phật giáo. Khuyên người đó thôi giờ sáng lập nghiệp đi, người đó trả lời: tôi có bằng cấp cao, kiến thức rộng, bây giờ làm cái việc vặt vãnh như thế này mắc cỡ lắm. Trước đây tôi đã từng nắm dưới chú của mình là hàng trăm công nhân, bây giờ đi làm thuê cho người khác còn gì nhục mạ cho bằng. Chê những cái nhỏ, nhưng mà cái lớn, cái tương thích với khả năng của mình là không có. Cuối cùng nó chết dần chết mòn, không có được cái gì hết á. Hãy lấy theo công thức là lấy vắn nuôi dài. Dấn thân vào trong các cái việc làm mà tìm được niềm an vui hạnh phúc trong nó, thì Phật giáo gọi là hiện tại lạc trú, giúp cho mình tích cực hơn, năng động hơn, và không để cho cái tâm ngày càng bị chùn bước. Thì đến lúc nào đó ta sẽ thăng tiến và vượt qua được cái khó khăn hiện tại. Câu chuyện ngụ ngôn trong dân gian Việt Nam về rùa và thỏ là một bài học. Rùa thấy rõ được cái giới hạn tốc độ của mình cho nên nỗ lực không ngừng nghỉ, bền bỉ với một mục đích duy nhất là đến đích điểm cuối cùng. Trong khi đó thỏ ỷ lại khả năng vừa chơi, vừa ăn, vừa ngủ, vừa tào lao chuyện hàng xóm và nghĩ rằng là chỉ cần bỏ ra một vài phút thôi là có thể vượt qua mặt chú rùa. Nhưng mà khi mà lăn la với những cái cuộc vui trong cuộc đời đó, trên con đường đi về đích, thỏ đã quên cái mục đích đến và kết quả là thua chú rùa. Và hưởng thụ ở cuối cuộc đời nó cũng diễn ra như vậy. Cho nên chúng tôi không thích lý giải cái câu chuyện ngụ ngôn vừa nêu đó dưới góc độ là hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú trong sự hưởng thụ ăn những chùm nho làm cho người ta liên tưởng đến cứ ăn, ngủ, mặc cho thỏa chí, rồi tương lai ra sao thì cứ ra. Chắc hẳn rằng những người đó sẽ chết sớm hơn, không có tương lai và hiện tại cũng bị đốt cháy. Hiện tại lạc trú của Phật giáo nó khác hoàn toàn với chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây. Và nó cũng khác hoàn toàn với chủ nghĩa duy vật hưởng thụ. Hiện tại lạc trú là một nghệ thuật buông xả những căng thẳng của cơ bắp, những cái căng thẳng của tâm lý do sức ép công việc, do các mối tương quan xã hội quá nhiều, do không có đủ thời gian để thư giãn, do chấp dính vào những cái nghịch cảnh, những khổ đau, do thấy rõ được rằng là người ta hãm hại mình là có mục đích. Những cái đó nó làm cho tâm ngày càng nặng trĩu, ám ảnh, sợ hãi, thậm chí là khủng hoảng và tuyệt vọng. Thì việc thực tập hiện tại lạc trú hoặc là thiền hoặc là tịnh độ với hơi thở, với sự theo dõi tâm, thân, ý, cảm xúc và làm chủ nó, không để cho nó bị bám víu nhiều, buông xả nó. Khi các giới quan tiếp xúc với đối tượng cảnh thì đó con người sẽ trở nên nhẹ nhàng, thư thái và bình an. Ở đây chúng ta thấy là cái yếu tố ăn chùm nho, động tác vó lấy những chùm nho, trong tình huống chàng thanh niên này hoàn toàn đâu bị đói bụng. Đói mà ăn là chỉ bình thường. Đằng này kinh không hề mô tả là anh ta đang bị đói, bị khát. Và anh ta đang sợ hãi quá, cho nên phải chụp lấy cái gì đó để thay thế vào và tập trung vào đó để quên đi những cái khác đó. Nhiều người đàn ông khi có những nỗi buồn, nỗi đau do thất nghiệp hay là những cái niềm gút mắt với những người thân thì thường mua vui bằng những cái chuột, những cái cuộc rượu. Cho đó là thay đổi, thay đổi không gian từ nhà ra ngoài đường phố. Và có nhiều người khi được phỏng vấn tại sao thích ở ngoài đường hơn thì nó là ở ngoài đường để xả stress và ở trong nhà căng thẳng lắm. Sự thay đổi thiếu nghệ thuật sẽ làm cho vấn đề căng thẳng nó nhiều hơn, bởi vì khi trở về nhà là cái nơi mà mình ở nhiều với nó, sinh hoạt với nó, và còn có những người trong mối tương quan xã hội ở trong ngôi nhà với mình nữa. Mà mình nếu mà nói nghĩ căng thẳng hơn đi ra ngoài đường thì khi trở về nhà thì sao? Tồi tệ hơn. Ngôn ngữ Việt Nam có nhiều triết lý sâu sắc lắm. Vợ chồng nói với nhau, hoặc là khi mình nói về người vợ hay người chồng đang lúc mà người đó không có mặt á, thì người ta có khuynh hướng nói là nhà tôi có thói quen đi chợ vào 6 giờ sáng chẳng hạn. Về nhà, nhà tôi làm mọi thứ rất là tươm tắt, không cần phải yêu cầu, làm cũng không bao giờ cằn nhằn, chì chiết, nói nặng, nói nhẹ, và lúc nào cũng làm cho cả gia đình có được sự bình an và hạnh phúc. Tại sao người Việt Nam lại dùng cái đại từ nhà để ám chỉ cho vợ hay là chồng của mình, mà không nói là ngoài đường tôi? Đâu có nói ngoài đường tôi đâu, nói nhà tôi thôi. Như vậy trong hạnh phúc của người tại gia đó, ngôi nhà vẫn là yếu tố chính thôi, chứ không phải là ngoài đường phố. Mà nhiều người đàn ông á, sau khi lập gia đình rồi, ngoài vợ và con vẫn còn thấy quán rượu là một không gian để vui, bạn bè là một không gian, tương quan xã hội vẫn tiếp tục một không gian, và do vậy đứa quyền không có mặt ở nhà. Bây giờ ta thử áp dụng ngoài đường tôi, là trong cái tương quan vợ chồng, mỗi ngày mình ở nhà chừng 6 tiếng, ở ngoài đường 10 tiếng, thì chắc chắn rằng không có hạnh phúc. Ở ngoài đường nắng quá, gió nhiều quá, sức khỏe không có, bị cảm. Rồi là xỉn mà quắt thước đi về không được, mà trúng gió cả là tiêu luôn, chết. Người đi qua kẻ đi lại mà thấy mình nằm như thế cũng chưa chắc là đỡ mình dậy cứu mình về. Vậy ta nghĩ là đây người dư đức lã, không phải chịu mình phải xí vô. Nhưng mà ở nhà nếu ta có lỡ bị như thế thì vợ hoặc chồng con cái sẽ chăm sóc không ạ. Cho nên ngôi nhà vẫn là cái gì đó rất là hạnh phúc. Cho nên hiện tại lạc trú ta phải hiểu là trâu mấu chốt hiện tại bây giờ và tại đây, chứ không phải đi tìm một cái khác ngoài cái đang có. Do đó học theo phương pháp hiện tại lạc trú của Phật giáo, hành giả Tịnh Độ Tông bằng sự quán niệm với niệm Phật, hay là trí tuệ vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà, hay là hành giả thiền nó rũ bỏ các căng thẳng, đều có thể thiết lập được một môi trường tịnh độ trong nhà của mình hay là nơi mình đang sinh sống nói chung. Chuyện của ngôn thứ hai là bà già đánh cọp. Nghe cái tựa thấy hấp dẫn không? Nói bà già đâu đủ sức đâu mà còn dám đánh cọp nữa. Chuyện ấy rằng bà già bất hạnh, không có nhà ở, phải lấy rừng cây làm nơi nương tựa. Chứ mà học được cái kinh nghiệm dân gian, cho nên ngủ dưới một gốc cây đó cho an toàn đó, thì bà mới làm rất nhiều cái sợi dây thòng lọng đó, cột vào trong cái gốc cây đó, đường kính cột sợi dây từ cái gốc cây cho đến cái thòng lọng, để bất cứ con vật là dướng chung vào nó chỉ khoảng chừng vài ba tấc thôi. Cái cây đó có đường kính khoảng là 7 tấc, cái đường hoành nó là khoảng 3 mét, rất là to, bóng dâm của nó rất là xum xuê. Và bà làm cái dây thòng lọng như vậy là khoảng 10 cái xung quanh cái gốc cây, để khi có động tĩnh các con vật dữ mà tế đó, thì bà chỉ cần xoay sở chạy qua trở lại, thì những con thú này nó dí theo vòng vòng cái cây, thì bị dướng vào những cái bẫy của dây thòng lọng đó, và càng chạy mạnh thì bị cái cây giật lại và không có ăn thịt bà được. Mặc dầu đã kỹ lưỡng như thế, ngủ đêm ở gốc cây có ngày cũng gặp ma. Ở đây không phải là ma mà gặp cọp. Một con cọp thanh niên, tức là cọp khỏe, thấy bà già ngủ như thế mừng quá lao tới. Mà bà này thì thính tai cho nên có cảm giác rằng là có chuyện gì đó không an. Mở mắt ra thì thấy cọp, thì bà chạy xuôi gốc cây, con cọp dí theo, cuối cùng là bị vướng vào những cái dây thòng lọng do bà đặt đó. Nó quấn toàn thân nó vô cái cây. Mặc dù thế, hai cái chân trước đó vẫn chụp lấy bà, vào bà chảy máu, nhưng mà miệng nó lại không dài bằng hai cái chân, cho nên là chưa kịp để mà giết bà làm thịt. Bà già truy hô la lên, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Thì cũng có nhiều người đi sống lang thang giống như bà, nghe thấy, trong đó có chàng thanh niên lao tới. Bà già nói rằng là hãy cứu tôi đi, cứu tôi đi. Chàng thanh niên nói là tôi cứu bà, nếu tôi chết thì sao? Bà nói đừng sợ chết, nếu cứu được tôi sẽ cho cậu luôn cả con cọp này. Chàng thanh niên nghe nó khoái quá, nhào vô nỗ lực là đập vào hai cái chân trước của con cọp cho con cọp nó đau, nhả ra nó gư gầm. Anh ta liều mạng để tháo bà ra khỏi nanh vuốt con cọp và nói bà già hãy chạy đi để tôi đối phó. Chưa kịp nói bà già chạy đi thì bà già cũng đã giục ra khỏi mà bỏ chạy rồi. Háo thắng quá, anh ta đối phó con cọp, cái sức mạnh của con cọp dùng dãy tế lui làm cho những cái sợi dây bà già cột không đủ chặt đó tuột ra, và tế phiên anh ta trở thành mồi cho cọp, đã chết một cách tức tưởi, trong khi bà lão lại sống một cách an toàn. Chuyện ngụ ngôn 93 trong kinh Bách Vụ này đề cập đến một cái hoàn cảnh bất an của những người lang thang cơ nhở, vỉa hè, đường phố. Mà ngày xưa đó thì đường xá nó chưa có phát triển, cho nên rừng rú nhiều, và do vậy các loại động vật dữ cũng nhiều. Sống trong một môi trường bất an như thế thì tình trạng tuổi thọ, mạng sống luôn luôn bị đe dọa. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật nói muốn có được một đời sống hạnh phúc và phước báo, điều quan trọng nhất là phải chọn lựa môi trường thích hợp, có khả năng nhiều cỡ gì đi nữa mà không có môi trường thích hợp thì khả năng đó cũng chết. Giống như ta lấy những hạt lúa bỏ trên xi măng hay là gạch lát thì có tưới nước, lúa vẫn không nảy mầm được vì môi trường xi măng và gạch không phải là nơi nó có thể nảy mầm. Cho đó không nên ỷ lại vào các hạt giống tốt mà mình đã gieo, nếu ta không tiếp tục theo dõi, chăm sóc để giúp cho nó có thể nảy mầm đúng theo những gì chúng ta đã yêu cầu. Do đó duyên đóng một vai trò rất quan trọng. Hoàn cảnh, môi trường giao thế, điều kiện sinh hoạt đều là những duyên thuận hay là nghịch. Ở đây thì bà lão vì bất hạnh, kinh thì không có nói rõ rằng là bà có con cháu hay không, mà sống lang thang như thế rõ ràng là không có hạnh phúc rồi. Trong 7 năm vừa qua đó, chúng tôi đã có dịp đi vào vài chục trung tâm bảo trợ xã hội. Nơi đây đó rất nhiều người già và nhiều thanh niên cơ nhỡ đó bị bắt về khi phát hiện họ đang sống ở các công viên, nằm ngủ các dĩa hè đường phố vào những cái ngày lễ lớn của đất nước. Nếu không có mang chứng minh nhân dân tùy thân hoặc không chứng minh rằng mình là có nhà cửa đàng hoàng đó, thì những người đó sẽ được đưa về trung tâm. Theo luật và hiến pháp thì họ không có một tội phạm nào hết, nhưng quy định của nước Việt Nam hiện nay họ sẽ phải ở trung tâm này cho đến chết nếu không có một người thân nào bảo lãnh về. Tới một số trung tâm, sau khi chia sẻ một bài pháp thoại, tặng một phần quà và tổ chức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ và ca sĩ chuyên nghiệp phục vụ, chúng tôi có dịp và tiếp xúc với các trại viên, và rất nhiều người đã phải viết những cái lá thơ gửi về người thân, vì người thân nghĩ rằng là đưa được con em mình vào trong chỗ này là trút bỏ được gánh nặng rồi, cho nên họ không quan tâm nữa, nhờ chúng tôi gửi chuyển những lá thơ đến. Cũng có một số người đó viết những lá thơ tố cáo, nói rằng là tôi không hề có tội phạm, chưa từng ăn cắp, chưa từng giết người, chưa từng làm một cái gì điều sai với luật hình sự đó, thì tại sao tôi phải bị bắt giam vô đây? Cho nên đòi hỏi đến cái quyền dân chủ và tự do cư trú theo hiến pháp đã quy định. Gặp những hoàn cảnh như thế thì chúng tôi cũng phải đành chịu bó tay, biết sao giờ. Bởi vì xã hội Việt Nam đã trải qua những cái giai đoạn mà có nhiều tệ nạn xã hội quá. Người cư trú bất hợp pháp ở vỉa hè đường phố đó, thứ nhất là làm cho những người đó không an toàn về tính mạng. Thứ hai, nếu hoàn cảnh cứ đưa đẩy vào cái chỗ khó khăn đó, thì từ cái người lương thiện cũng có thể trở thành một người xấu. Cái là từ những góc độ này mà chính phủ bắt buộc phải đưa họ về trung tâm để cho họ ăn một ngày ba cử, rồi chăm sóc, rồi sinh hoạt, lao động công ích, v.v. Dù họ không có tự do nhưng ít ra đó họ cũng có được nơi ăn chốn ở. Chúng tôi chỉ lý giải như thế để cho họ bớt cảm thấy mình bị đau, bị khổ. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nối kết với công ty Trà Hồng Phát trong đợt 1, đưa gần 10 trại viên về công ty để được hợp đồng lao động làm trà. Và nếu như cái sự trải nghiệm này mà thành công đó, thì trong tương lai công ty đó sẽ có thể mở rộng các chi nhánh và mời nhiều trại viên hơn cho ăn ở có lương bổng đàng hoàng. Ít ra đó, nếu không phải là người thân bảo lãnh thì phải có một đơn vị cơ quan có giá trị pháp lý và xã hội đứng ra bảo lãnh, để tránh những cái tình trạng trở thành nạn nhân cho chính mình và nạn nhân cho tha nhân. Tìm hiểu một số nguyên nhân thì chúng tôi rút ra được như thế này. Có nhiều bà lão, ông lão đó, không phải là không có con cháu, không phải có nhà cửa. Mà ở cái tuổi xế chiều, con cháu nó không còn hiếu thảo nữa. Mỗi lần nó cho 5-10 ngàn, nó quăng giống như là cho một kẻ ăn xin. Lòng cảm thấy gọi là đau đớn quá. Mình đã từng cho nó sự sống, tiền bạc, công ăn việc làm, nghề nghiệp. Mà bây giờ khi mình tuổi xế chiều, nó coi mình chẳng ra gì hết. Tự ái quá, bỏ này nhà ra đi. Cũng có một số người là bị vấn đề tâm thần nhẹ nhẹ. Hoa Kỳ đó, mà giờ là kinh tế phát triển nhất nhì hành tinh, cũng là nơi có số lượng ăn xin nhiều nhất thế giới. Quý vị có thể nghe không tin. San Francisco là một thành phố rất đẹp, rất sang trọng, và là thành phố du lịch nhất nhì thế giới, cũng là nơi có số lượng ăn xin nhiều nhất. Ta không dùng là ăn xin mà ta nói là homeless, là người vô gia cư. Thì phần lớn những người đó là có vấn đề về tâm lý, thích sống cuộc sống không có bị gì trói buộc hết á, rời đây mai đó, ai cho gì ăn đó, không thích làm ăn, không thích gì hết á, cái thích thông thả như thế, lúc nào chết chết, lúc nào bệnh không quan tâm. Và cũng có một số người là vì vấn đề lười biếng nè, sau những cái cuộc thất bại, cái tinh thần tự lập vươn lên trong cuộc đời không còn nữa, cho nên chỗ nào bám được là cứ bám không được thì thôi, cứ để thân phận mình ra sao thì cứ ra. Nó còn có nhiều nguyên nhân khác. Nhưng bà lão trong câu chuyện này rất là khôn. Có thể là bà không phải là vì hoàn cảnh tâm thần, là bị con cháu bỏ rơi. Thực tế là bà không còn người thân nữa. Do đó là khi ngủ, để tạo sự an toàn, bà phải làm 5-10 sợi dây thòng lọng. Để khi bị tấn công, bà còn có con đường để mà tự thoát thân. Cho nên muốn phát triển, muốn có đời sống hạnh phúc, ta phải tìm một môi trường thích hợp. Bài học kế tiếp đó, đó là bà lão này đã dùng một cái mưu kế. Đầu tiên đó là mưu kế của lòng từ bi để nhờ người khác cứu giúp mình, nhưng mà sau đó là một cái mưu kế như là một cái bẫy. Nếu cậu giúp cho tôi thoát khỏi con cọp, tôi sẽ cho cậu hoàn toàn con cọp đó. Bà lão này cũng thuộc là độc chiêu, cũng thuộc vào hàng độc cô cầu bãi đấy. Chắc hẳn rằng là một thanh niên, nếu không phải võ công cao cường như là Võ Tòng Đả Hổ, thì việc mà giải cứu bà già đồng nghĩa là mang lụy đến bản thân mình. Nhưng mà vì tình thương, vì cái nghĩa khí, kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, thấy việc nghĩa đáng làm mà không dấn thân làm, không phải là một bậc anh hùng. Đó là một cái tinh thần rất là đáng tán dương ở chàng thanh niên. Cái điểm xuất phát của cái việc dấn thân cứu bà già là thế. Nhưng sau khi vô cứu mà thấy nó hơi căng thẳng, thì bà già phải gài một cái bẫy: tôi sẽ cho cậu hoàn toàn con cọp này. Anh ta mừng quá, nghĩ rằng mình hưởng được lợi. Không ngờ đó, nhận cái chết. Có rất nhiều cái bẫy của danh, lệ, địa vị, rồi ăn chơi, rồi tham nhũng và nhiều thứ khác. Giăng khắp nơi mọi chốt. Bình thường có thể là người đó rất là thông minh, sáng suốt để vượt qua. Nhưng mà khi bị xỉn vô, thì nói cái là dễ bị vướng lắm. Và càng chứng tỏ rằng là mình anh hùng chừng nào thì càng bị mắc mưu vào cái bẫy chừng ấy. Đối diện trước cái sống và cái chết, chàng thanh niên này đã nghĩ rằng là mình đủ sức để làm thành công. Rồi cộng thêm cái bẫy rằng là mình sẽ có được cái quyền lợi hưởng trọn con mồi, ở đây là con cọp, cho nên sẵn sàng làm. Thay vì lúc đó cả hai cùng bỏ chạy là xong rồi. Cần gì phải đấu với con cọp làm gì? Mục đích của mình đâu phải để biến con cọp đó thành cao hữu cốt. Lúc thấy cái lợi trước mắt, người ta quên hết tất cả những cái khác. Do đó rất nhiều cái bẫy, ban đầu nó là cái gì đó rất tốt, danh nghĩa rất hay, giá trị rất cao, nhưng mà khi đi vào sâu rồi, ta mới phát hiện ra nó ngược hoàn toàn với những gì đã được quảng cáo. Thì người tu học theo Phật phải khôn ngoan để thoát ra khỏi cái bẫy đó, chứ không nên là lỡ leo lưng cọp là phải leo luôn, vì sự xúi dục của dân gian. Hay là leo lên lưng cọp thì dễ mà xuống lưng cọp lại khó. Đừng để cho tâm và mắt mình bị bù quáng bởi cái món lợi thì ta rút ra an toàn, mà không là nguy hiểm lắm. Anh hùng không lưỡng sức thì trở thành là anh hùng rơm. Anh hùng có lòng tham là anh hùng vị kỷ. Do đó Bồ Tát Đạo trong Đạo Phật dạy chúng ta là vì tấm lòng thật sự, chứ không phải là vì cái quyền lợi. Thậm chí nó tổn hại đến mình cũng không màng đến. Cái đó mới là anh hùng thật. Khi một người trải nghiệm cuộc sống trong vấn đề giúp người khác vượt qua những cái khốn khó và lâm nguy đó, thì nên nhớ một câu kinh Pháp Cú: dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Người tự chế hạnh phúc, bình an trong cuộc đời. Đó là lời dạy rất là thiết thực. Lễ tha là một nỗ lực dấn thân để phụng sự, làm càng nhiều càng tốt. Nhưng mà lễ tha mà mình không biết quan tâm đến những cái lợi ích cho bản thân mình để mình đủ sức tiếp tục làm những việc lễ tha, thì làm như thế là liều mạng và nó trở thành một thái cực. Ai đi chơi máy bay đó luôn luôn có được sự hướng dẫn an toàn. Trong tình huống nguy cấp, nếu muốn giúp cho trẻ em ngồi kế bên mình, thậm chí là con ruột của mình, trước nhất các bạn hãy tự mang vào trong mũi của mình cái mặt nạ dưỡng khí trước đã, sau đó hãy giúp người ngồi kế bên. Đó là lễ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lễ. Giúp trẻ em, giúp những người khác mà trong cái cơn mà khủng hoảng sợ hãi đó, đến lúc đó chưa kịp là vì do họ khủng hoảng quá, họ làm không tốt và mình với họ cộng lại để tạo cái khủng hoảng rối rem hơn, thì lúc đó cả hai cùng chết. Còn giờ mình an toàn trước, mình cứu người kia thì ít nhất á là một người còn sống, và nếu may mắn thì có thêm một người khác sống, còn hơn là cả hai cùng chết. Cái đó không phải là vị kỷ, mà cái đó là an toàn. Ví dụ giờ một tình huống tàu bị chìm có 5 người, mà mình thì chỉ có một chiếc phao, mà chiếc phao nó đang chưa có nổi hơi, thì ta phải dùng miệng để mà bơm hơi vào nó. Lúc đó người nào mà vội vã có thể cứu vào đó bằng cái sức khỏe của mình. 5 người mà cùng ôm lấy mình, cả 6 người chết sớm hơn. Thay vì để mọi người tự bơi thì có thể 5 phút sau ta mới chết, mà 6 người, 5 người chụm lại một người thành 6 người thì khoảng 3 phút là chết hết rồi. Vậy chìm xuống thì tốt nhất lúc đó ta cứ thổi phồng cái phao lên, thì có thể một người chết, rồi 2 người chết, rồi 3 người chết, nhưng mà ít ra còn 2 người cộng với cái người đang thổi cái phao này, 3 người còn sống, còn tốt hơn là không còn người nào sống. Ta phải khôn ngoan trong vấn đề tính toán đó. Cái đó là cái giải pháp có thể được ít nhưng mà nó được đảm bảo, còn hơn á là tâm lượng thì rộng nhưng mà mình không biết tính toán, cuối cùng không được cái gì hết. Đó gọi là tính già hóa non. Chàng thanh niên này đó phát xuất từ tình thương là giúp bà già, nhưng vào cuộc rồi đó, nghe bà ta hứa hẹn cho cậu luôn con gợp đó, rồi là khởi lên lòng tham, nghĩ đến quyền lợi, cuối cùng á là cái nhiệm vụ cứu mình thì xong, nhưng mà bản thân mình là tiêu, không có giá trị gì hết. Hay nói cái khác là làm việc nghĩa mà mưu cầu quyền lợi cá nhân nhiều quá thì nó không còn là Bồ Tát Đạo nữa, nó phải là Đạo Phật nữa. Trong những ngày cuối Tết ấy, thì trên đài truyền hình chúng ta đã có những chương trình là Tết làm điều hay, nói vòng tay lớn. Những chương trình như đó có ý nghĩa xã hội rất cao. Một cái sim điện thoại nếu người ta mua bên ngoài nó khoảng chừng vài chục ngàn, trong những đợt quảng cáo số đẹp á, thì nó tốn vài ba triệu, nhưng mà khi đấu giá người ta cước cái giá lên khởi điểm nó là 50 triệu. Cái con số 0933 rồi như là 6 số 8 thì phải, đã được một cặp vợ chồng đó mua đến 400 triệu. những người chạy đua theo cái số sim điện thoại vừa nêu đó đã trả ở cái mức cuối cùng á là 350 triệu. Rồi nhiều người khác, ít nhất là 3 người cùng đua mà chỉ có 1 người thắng thôi. Nhưng nếu như mà bình thường mình vận động á mà không có liên hệ đến vấn đề cầu truyền hình trực tiếp thì có lẽ là ít có ai có thể mạnh dạn phát tâm như thế lắm. Cho nên sự kích thích như thế là một việc làm tốt và có nghệ thuật. Dù sao đi nữa nó vẫn tốt cho cái đại thể đó là những người nông dân nghèo ở tại thành phố Hồ Chí Minh có thể được giúp vốn. Nhưng qua đến cái phần mà đấu giá cái cây mai có tuổi thọ là 72 năm và đoạt giải cây mai đẹp nhất vào năm 2008 thì cái đấu giá ở mức khởi điểm là 100 triệu, cuối cùng là được bán ở giá 200 triệu. Nhà tổ chức đã đưa Hồ Ngọc Hà ra để kích hoạt cái việc cạnh tranh nhưng mà đặt sai phương pháp. Chứ phải nếu để cho nó diễn ra bình thường là lúc đó giá nó sẽ trên là 400 triệu. Nhưng mà những người mà không mua được cái sim điện thoại mà giờ đã trả với cái giá 350 triệu, cây mai có giá trị hơn, người ta lại không trả hơn được 200 triệu. Chúng ta biết rất rõ. Tại vì trong những cái bán đấu giá như thế nó có những cái kích động về tâm lý. Nó có cái phần hơn thua. Nó có những cái tác động này nọ nữa. Những cái chàng vỗ tay, những lời nói làm cho người khác có cái tâm phấn chấn hơn và dễ dàng làm việc thiện hơn. Cho nên ai tham gia đấu giá để cho cái việc phước của mình được tốt á, ta nên học thêm về Phật giáo. Ví dụ, trước khi đến cái chương trình từ thiện, chương trình trực tiếp, ở nhà mình đã bàn sẵn rằng là tôi sẽ đóng góp chẳng hạn như là 1 tỷ đồng. Thì ta cứ hoan hỷ với cái số tiền đó và đặt ra như thế, chứ không phải là vì những cái kích động của người khác mà cái số tiền ngày càng gia tăng. Lúc đó nó trở thành cái gì đó nó liên hệ đến cái tôi của mình rồi, thì cái quả phúc nó giảm đi. Mặc dù cái việc làm từ thiện đó có lợi ích cho xã hội là cũng như nhau, cho nên phải huấn luyện cái tâm của mình. Ví dụ cái khả năng mình làm từ thiện cao nhất cho một cái trận đấu giá đó là 300 triệu, thì ta cứ vô thẳng 300 triệu, nếu ai trả hơn được họ cứ mua, còn không trả được cái đó thì ta cũng mua với giá đó, chứ không phải là mình dự trữ là 300 triệu nhưng mà người ta trả có 180, mình trả 200 rồi cái mình mua 200 còn 100 lại không làm. Chứ vậy không phải là phát xuất từ cái tâm muốn là 300 triệu, phải không ạ? Đó là được một việc. Thứ hai, trong đấu giá là có người được và có người không được. Người được thường là người có cái giá cao nhất, còn mình thì có giá thấp hơn. Ví dụ người ta trả 400 triệu mà trước đó mình đã trả 350 triệu, nếu thật sự mình muốn làm từ thiện thì những người trả giá thấp hơn cũng nên tặng số tiền đó, dầu mình không được cái số sim điện thoại, như là một cái kỷ niệm vật. Trong chương trình Nói Vòng Tay Lớn diễn ra cách đây khoảng 2-3 tuần thì có một số người tham gia đấu giá đã làm được tâm như thế. Họ cố tình là có được một cái vật, có một cái cúp, nhưng mà cuối cùng không được thì cái số tiền mà họ đặt cược cho cái cúp đó họ cũng giao tặng luôn. Đó mới thật sự là Tết làm điều hay. Người ta phải tập bằng cái tâm như thế để cho cái việc làm của mình nó không bị nhuốm bởi bất cứ một cái màu nào của cái tôi. Dù lợi ích kinh tế của cái việc dấn thân đó là tốt như nhau, thì ai làm được như thế thì quả phúc nó sẽ trổ lớn hơn rất là nhiều. Cho nên làm từ thiện mà biết thêm nhân quả Phật dạy thì phước báo càng gia tăng. Một vấn đề khác cần suy nghĩ. Cứu người mà rước họa vào thân có đau không? Ở đây là bà già gần như là phải đối diện với cái chết trước mắt. Chàng thanh niên nghĩ hiệp này lao vào cứu mà cuối cùng bị bà già lừa để cho chàng ta phải trở thành mồi của con cọp. Ta hãy thử đặt ra một cái giả thuyết là tâm lý của chàng thanh niên này diễn ra trước cái chết là cái gì? Hận bà già chăng? Thù con cọp chăng? Hay là bao gồm hận bà già và thù con cọp? Hoặc là hoan hỷ và thấy rằng là thôi, cái chết mình là một cái nghĩa cử cao thượng của ông sao. Và có thể có nhiều cái tâm lý trái chiều khác cùng xảy ra đồng lúc đó. Hẳn bao giờ trong tình huống này đó là sự nuối tiếc về tâm lý. Và theo Phật giáo, nuối tiếc về một việc làm lành là đốt cháy việc làm lành đó. Cho nên người tu học Phật khi làm một việc thiện đó, thì đừng bao giờ mong cầu người ta đền đáp. Giả sử người ta có trả nó bằng những cái quan trái trong cuộc đời, ta vẫn hoan hỷ, vì ta biết rất rõ là việc làm đó nó làm cho ý nghĩa cuộc đời tốt hơn, việc làm chúng ta có ý nghĩa hơn, cho nên ta không bận tâm nữa, thì quả phước đó tăng nhiều hơn. Do đó đừng bao giờ để cho tâm hối hận về những việc làm tốt đã qua, khi mà ta phát hiện ra đối tượng tiếp nhận sự giúp đỡ đó không có biết quý trọng mình, nói xấu mình, cho gậy sau lưng mình, phản mình, thậm chí là cái người vô ơn bạc nghĩa vân vân. Nuối tiếc trong tình huống này sẽ làm cho chàng thanh niên có một cảnh giới tái sanh là nghi kỵ và sợ hãi bất kỳ một người nào tốt. Mà nói theo ngôn ngữ triết học đó, là người rơi vào chủ nghĩa xét lại. Ai nói gì mình nghe cũng phải chứ, nhưng mà sau đó mình sẽ suy nghĩ lại, nói nếu thật sự anh ta tốt với tôi thì tại sao anh ta phải làm đủ thứ như thế này để lấy lòng tôi? Như vậy là phải có một cái mưu mô gì đó, chứ không phải là tốt một cách bình thường đâu. Từ đó là mình xa lánh cái sự giúp đỡ. Người mà theo chủ nghĩa xét lại là mệt lắm, bởi vì cái sự quan tưởng của họ rất phong phú. Họ nghĩ tưởng bất cứ cái gì miễn là nó liên hệ đến cái sự an toàn cho họ thôi. Cho nên tiếc nuối về kẻ tốt trước cái chết sẽ có một cái cặn tử nghiệp làm cho người đó dè dặt đến độ là không đủ khôn ngoan để quyết đoán một vấn đề nhanh có kết quả tốt. Trong tình huống dẫn con cọp sanh ra trong kiếp sau thì ăn quán giang hồ còn hoài. Điều tốt nhất trong tình huống này đó là hoan hỷ thôi. Nếu lỡ mà có chết trong cái nghĩa cử cao thượng đang được thực hiện thì lòng cảm thấy hạnh phúc hân hoan vì nghĩ rằng mình đã làm được một việc rất là đáng làm. Tại vì Phật dạy đó, bản chất của cuộc sống không phải là sống dài, sống ngắn, sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào với chất liệu gì. Nhà Nho còn phát biểu được những câu sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui thai. Thì Phật giáo mình đi tu theo Bồ Tát đạo đó, đang lúc mà giúp cho người khác vượt qua nỗi khổ niềm đau, mà nếu dẫn đến cái tình trạng kết thúc mạng sống thì lại càng hạnh phúc hơn nữa. Chứ chết trong lúc đang ăn chơi mới nguy hiểm không à. Đang nhậu mà chết trên bàn nhậu thì sau này sanh ra là bồn nhậu nữa. Đang hưởng thụ mà bị chết sanh ra là trở thành là kẻ ăn chơi, sa đọa. Còn là cái nghĩa cử cao thượng mà chết thì tốt quá. Cách đây vài năm khi ni trưởng Thích Đại Trí Hải sau cái chuyến làm từ thiện ở Phan Thiết trở về, tài xế mãi mê cái trận bóng đá đang diễn ra, cho nên mở đài ra chăm chú quá, do đó đã bất cẩn và làm cho cả chiếc xe đó là một hoàn cảnh của cái chết, chỉ còn một sư cô thị giả sống sót thôi. Những người Việt kiều phát tâm đi theo ni trưởng đi làm từ thiện cũng chết tại chỗ, ni trưởng cũng chết tại chỗ, tài chế chết tại chỗ. Và khi đến lễ tang thì có nhiều người xăm xì nói làm từ thiện mà chết như thế thôi mốt đừng có làm, nó nguy hiểm lắm, ở nhà cho tiền ta được rồi đi làm chi. Có người nói bữa tôi nói sư bà rồi đừng có đi, đi xa lắm sư bà, để mấy sư cô đi được rồi, sư bà đi làm chi cho nó mệt vậy. Phải mà sứ bà nghe là tôi, sứ bà đâu có chết như thế này. Đó là sự nuối tiếc. Và những lý luận như thế nó làm cho người ta chán nản không dám làm việc thiện nữa là có tội đấy. Chứ tôi mới nói là chết đang làm việc thiện thì sanh thiên liền chứ có gì đâu. Sống thêm vài ba năm nữa mình làm nhiều việc thiện nó chưa chắc được sanh thiên. Mà ngay cái sự kiện có niềm vui, phụng sự, giúp cho những người vượt qua khó khăn mà chết tại chỗ là cảnh giới tái sanh chắc chắn là ngon lành. Rút ngắn thời gian hơn xuống thấy mồ. Dĩ nhiên những người trong cuộc đâu thấy sướng nổi, méo mặt. Nhưng mà ta phải tập tâm niệm, quán chiếu về nhân quả để chúng ta thấy rõ được như thế là tốt. Trong suốt 8 năm chúng tôi ở Ấn Độ đó, thì năm nào báo chí Ấn Độ, nhất là tờ The Times of India, đó là tờ nhật báo Ấn Độ nổi tiếng nhất, điều đưa tin đó là cái mùa hành hương của người Ấn Độ giáo năm nào cũng có tử vong hết đó. Người hành hương họ đi di chuyển từ bang này sang bang khác, mà nó có những con đường nó còn nguy hiểm hơn là đèo Hải Vân đó. Và đi những đường xa như vậy, phần lớn tài xế ta chạy luôn ban đêm để rút ngắn thời gian mà. Cho nên chỉ cần 3 giây ngủ gật thôi là cả mấy chục người trên chiếc xe đó lao xuống vực thẳm chết. Thì có một lần phóng viên The Times of India phỏng vấn một nạn nhân, người thân của nạn nhân đó, là ông có cảm giác gì khi mà phát hiện là vợ mình bị chết trong chuyến hành hương đó. Thì anh ta nói rằng là tôi cảm thấy được hạnh phúc nhất vì vợ của tôi được sanh lên thiên đường. Không, câu trả lời rất là thông minh. Và nếu mà mình không có được cái cảm nhận đó đó, thì khi những việc thiện mà dẫn đến những cái sự kiện xấu đó, làm cho chúng ta thoái thác niềm tin và nghĩ rằng là có lẽ là việc thiện không có quả phúc báo thật, cho nên người làm thiện mới chết, chứ còn nếu mà có quả phúc thật thì người làm thiện phải vượt qua. Nói như thế là không hiểu nhân quả. Có những cái mà mình mới làm quả nó trổ trong tương lai, còn những cái mà mình bị chết đây nó là quảnh tử, là một cái nghịch cảnh đang có mặt ở hiện tại. Nguyên nhân chính yếu là anh tài xế vì mãi mê nghe bóng đá cho nên là quên nhìn bằng con mắt, thế nên mới lủi vào cái chỗ dẫn đến cái chết thôi. Hai sự kiện này nó khác nhau, hai cái nhân nó khác nhau, hai quả khác nhau. Không thể nói do làm từ thiện mà dẫn đến cái chết này được. Phải rõ được như thế để ta không có bị chán nản thất vọng trong những tình huống mà những quyền ước tốt lành nó chưa có dịp để trổ quả. Chàng trai ở trong câu chuyện, nếu lúc chết bị cọp phồ do cứu bà già mà nghĩ được như thế rằng là tôi được hạnh phúc lắm khi làm được một nghĩa cử cao thượng này, tôi chết để cho bà già sống, thì chắc chắn anh ta sẽ sanh thiên nè. Ở tại Vesali có một ngôi chùa lịch sử được gọi là chùa khỉ. Chùa này được gọi là chùa khỉ là bởi vì trong chùa có một con khỉ như là một Phật tử thường thành. 3 tháng Đức Phật an cư tại đó đó, thì chú khỉ mỗi buổi sáng đó, nó hái những trái cây rồi nó đem tới để dâng cho Đức Phật. Trước sự chứng kiến của rất là nhiều người Phật tử, cho nên ai vào chùa ta đều mến con khỉ đó. Rồi chú khỉ này được khen nhiều quá, mặc dù nó không nghe được bằng ngôn ngữ, nhưng mà nó thấy người ta hoan hô vỗ tay nó mừng quá đi. Bữa đó nó cao hứng, vừa hái trái cây mà còn vừa biểu diễn nữa. Hái trái xong rồi nhảy chụp, rồi thảy trái lên chụp lấy trái cây đó là nhảy truyền cành. Sau khi cái rớt xuống đập vào đá chết queo. Người ta mới hỏi là bạch Thế Tôn, cảnh giới tái sanh của chú khỉ này thế nào? Phật nói là sanh cõi trời Phạm Thiên. Mặc dù người ta cao hứng, nhưng vì phát xuất từ cái tâm là muốn cúng dường Phật bằng một cái lòng tôn kính rất là quý, cho nên dầu cái chết nó diễn ra làm cho rất nhiều người phải bị thương tâm, khổ chứ, tiếc chứ, buồn chứ, đau chứ, nhưng cảnh giới tái sanh là tốt. Nói tóm lại, hai câu chuyện ngụ ngôn trong kinh Phật dạy đó có giá trị rất sâu sắc, là mỗi người có thể tiếp cận phân tích nó từ góc độ riêng của mình. Những bài học từ những câu chuyện ngụ ngôn bao giờ cũng sâu, trải nghiệm nó lại càng có giá trị nhiều hơn nữa. Kính chúc toàn thể quý hành giả có được một năm bình an, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình pháp thoại đầu tiên của năm 2010 theo âm lịch, đó là ngày 22 tháng Giêng năm 2010.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ